kính thưa quý vị, thưa các bạn, có một đề tài khác được các thầy dạy khôn ngoan chú ý, đó là các vụ cãi vã kiện tụng, công lý và việc làm chứng. Cuộc sống con người và bầu khí xã hội bị ô nhiễm bởi một lớp người mà các thầy dạy khôn ngoan, các tác giả thánh vị và các ngôn sứ gọi là những kẻ bạo lực. Trước hết, họ là các kẻ giết người không xứng đáng để phải phân bì với họ. Chớ phân bì với ai tàn bạo, đừng chọn bất cứ con đường nào nó đã đi, vì đối với Đức Chúa, kẻ gian tà là đồ ghê tởm, còn những ai chính trực thì người nhận làm bạn tâm giao. Họ cũng là những người phá rối cuộc sống an bình và trật tự. Họ xúi dục dân chúng hiếu hòa, nổi loạn, chống lại quyền bính pháp định. Ác nhân chỉ hưu tìm nổi loạn, nhưng một sứ giả dữ dằn sẽ được sai đến trừng trị nó. Và xem ra họ cố ý cãi cọ và gây rối loạn để lôi kéo sự chú ý của người khác. Đừng cãi cọ với ai vô cớ khi họ chẳng làm gì để hại con. Tuy nhiên, các thầy dạy khôn ngoan cũng hướng các giáo huấn với các kẻ bạo lực và cảnh cáo họ như sau. Ưa cãi nhau là ưa phạm tội, tự cao tự đại là chuốc lấy suy vong. Thật thế, gây gổ cãi vã là một trong bảy điều Thiên Chúa chán ghét. Có sáu điều làm Đức Chúa gớm ghét, có bảy điều khiến người ghê tởm. Mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ. Kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em. Các thầy dạy khôn ngoan đặc biệt kêu gọi môn đệ tránh các vụ cãi cọ và chạy trốn chúng để khỏi phải chịu các hậu quả nguy hiểm trên bình diện cá nhân cũng như tập thể, vì chúng giống như nước vỡ bờ cuốn trôi tất cả. Bắt đầu cãi cọ là như để cho nước vỡ bờ, hãy tránh xa trước khi cuộc tranh cãi bùng nổ. Cãi vã giống như cầm tay chó chạy râm, thế nào cũng bị chó cắn, hay như người giả vờ điên phóng lửa đốt nhà và bắn tên giết người. Xen vô chuyện của người khác nào kéo tay chó chạy râm, kẻ lừa đảo bạn bè rồi bảo đùa đấy thôi, thì cũng giống như người giả vờ điên phóng lửa bắn tên gây chết chóc. Mách lẻo là một trong các lý do gây ra cãi cọ. Củi tàn thì lửa tắt, hết kẻ mách lẻo thì cũng bớt đôi co. Than nuôi bếp hồng, củi nuôi lửa đỏ, kẻ hay gây gỗ khiến cãi cọ bùng lên. Xem ra cãi cọ gây gỗ là thói xấu rất thường xảy ra trong cuộc sống thường ngày, nên ai tránh được nó thì đáng được tuyên dương công trạng. Tránh đôi co đem lại vinh dự cho con người, mọi kẻ ngu đều hay sinh sự. Mà hễ đã có cãi cọ đôi co thì thế nào cũng xảy ra cảnh đánh nhau, vỡ đầu đổ máu, cháy nhà chết người, và sinh ra kiện tụng khiến cho công lý phải can thiệp để tái lập an bình. Tranh tụng với kẻ dốt, người khôn có giận hay cười chẳng lúc nào yên. Do đó các thầy dạy khôn ngoan cũng như các ngôn sứ đã dành rất nhiều giáo huấn cho đề tài tòa án, kiện tụng và các vụ xử án. Ngoài ra các vị cũng nhắm mục đích tố cáo các lạm dụng mà giới quan tòa có thể và thường vi phạm, bằng cách cảnh cáo cho họ biết rằng Gia Vê Thiên Chúa ghét kẻ tha bổng người có tội và kết án người vô tội. Bênh vực đứa ác, kết tội chính nhân, hai việc này đều làm Đức Chúa kinh tởm. Nhất là nạn gian tham hối lộ thường khiến cho các quan tòa bị mua chuộc và nhận quả khác. Ác nhân nhận quả được giấu trong ngực áo, khiến cán công lý bị bẻ cong. Đây là tệ nạn xảy ra trong mọi thời đại, ở khắp mọi nơi trên thế giới này, khiến cho nghề luật sư thường bị coi như một nghề thất đức vì được trả tiền để bênh vực cho kẻ có tội và làm sai lạc công lý. Vì thế, một đàn các thầy dạy khôn ngoan ca ngợi vị quan tòa liêm chính, không để cho mình bị mua chuộc. Kẻ hám lợi làm tan hoang nhà cửa, người kinh chê quả hối lộ sẽ được sống lâu. Đàn khác, các vị mạnh mẽ tố cáo tệ nạn xã hội tôn giáo, gian tham hối lộ và chủ trương bênh vực những kẻ gian ác, trong khi các người tốt lành vô tội lại bị bách hại và kết án. Bênh vực kẻ gian ác, đè nén người vô tội, xét xử như thế chẳng tốt đẹp gì. Phạt vạ chính nhân thì không phải lẽ, đánh người khả kính là ngược với công bằng. biếu xén quả đáp để hối lộ các quan tòa là một thói quen xấu khó diệt trừ. Nhưng cũng không nên hiểu lầm, vì thật ra cũng có kiểu tặng quà vì lòng thương yêu, quý mến hay biết ơn, nghĩa là với ý hướng ngay lành. Chẳng những nó không là một sự giữ xã hội mà còn được thừa nhận là hợp pháp và hữu hiệu, giúp xây dựng các tương quan thân tình lành mạnh. Vì thế cũng có kiểu tặng quà thông minh, giúp con người làm hòa với nhau. Tặng phẩm kín đáo làm tiêu tan cơn giận, quả giấu trong áo làm dịu trận lôi đình. Thật ra quả cát là phương thế giúp đạt thành công. Quả hối lộ là bùa mê dưới mắt người đem biếu, người đó làm gì cũng thành công. Ai có quả biếu sẽ rộng đường lui tới, sẽ gặp được người chức trọng quyền cao. Và thói quen quả cát biếu xén là điều rất dễ hiểu trong một xã hội, trong đó rất thiếu vắng các ý niệm công lý và bình đẳng xã hội, thì con người phải dùng lòng tốt và sự tự nguyện để đối phó với những kẻ nắm quyền bính và của cải giàu sang trong tay. Trở lại với đề tài các tòa án, các bậc thầy dạy khôn ngoan đưa ra một giáo huấn phạt tiên xem ra lạ kỳ, đó là hãy để cho đối phương nói trước. Lý do là vì ai nói sau cùng là người chỉ huy tình hình. Kẻ nói trước cứ biện hộ cho mình là đúng, nhưng đối phương đến sẽ lột mặt nạ y. Dĩ nhiên ở đây không phải trong nghĩa người đó có thể lèo lái các sự kiện có lợi cho họ, nhưng do kinh nghiệm diễn tiến của một vụ xử án trước một quan tòa và các nhân chứng. Các nhân chứng sau cùng thường có tính cách định đoạt trong vụ xử. Sách Châm Ngôn phân biệt rất rõ ràng người làm chứng thật và người làm chứng dối. Người làm chứng thật thì không hề nói dối, trái lại kẻ làm chứng gian thì chân lông toát ra sự gian dối. Chứng nhân ngay thật thì không hề gian dối, chứng nhân xảo trá toàn nói chuyện dối gian. Sự khác biệt đó là chứng nhân trung thực cứu được nhiều người, còn chứng nhân gian dối chỉ gieo đổ vỡ. Chứng nhân ngay thật cứu được bao mạng người, chứng nhân dối trá chỉ làm trò bịp bợm. Kẻ làm chứng gian được ví với chùy, gươm và mũi tên nhọn giết người. Kẻ làm chứng gian hại bạn bè chẳng khác nào chùy gương và tên nhọn, và Thiên Chúa sẽ đánh phạt họ tương xứng với các việc họ làm. Kẻ làm chứng gian không thoát khỏi hình phạt, người nói năng dối trá sẽ chẳng được yên hàn. Kẻ làm chứng gian không thoát khỏi hình phạt, người nói năng dối trá sẽ phải mạng vong. Thật vậy, vì ăn gian nói dối là một trong bảy điều Thiên Chúa gớm ghét. Có 6 điều làm Đức Chúa gớm ghét, có 7 điều khiến người ghê tởm: mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em. Điều dữ của việc làm chứng gian là sự kiện kẻ nói láo, chế nhạo công lý mà Thiên Chúa là đấng bảo đảm. Kẻ làm chứng gian nhạo cười công lý, miệng ác nhân ngốn ngấu chuyện gian tà. Người làm chứng gian cũng phạm tội chống lại tha nhân, có quyền bênh vực sự vô tội của họ. Đừng vô cớ làm chứng hại bạn bè, cũng đừng nói ngọt nói ngon mà lừa đảo họ. Chính trong bối cảnh này, lời khuyên ở chương 25, các câu 8-10 xem ra hơi lạ. Điều mắt con nhìn thấy, con đừng vội đem ra trước tòa, vì nếu đối phương làm cho con phải xấu hổ, thì rốt cuộc con sẽ ăn nói ra sao? Cứ tranh cãi với đối phương, nhưng đừng tiết lộ chuyện riêng của người khác, kẻo có ai nghe được, họ sẽ phỉ báng con, và con không rút lại được những lời nói xấu. Như thế câu 8 của bản văn gợi ý là đừng có nói hết mọi sự trong một phiên tòa, để đừng bị đối phương phản bác. Tốt hơn hết là giải quyết vấn đề tranh cãi mà không cần phải nhờ đến tòa án, nhưng phải chú ý đừng tiết lộ tên của nhân chứng đã tiết lộ sự kiện, để đừng bị tố cáo là bất trung. Nói tóm lại, giáo huấn khuyên bén mở tội, nhưng không cho biết tên người phạm tội. Ngoài các lời phán xử ra, các thầy dạy khôn ngoan còn kêu gọi tinh thần trách nhiệm, phải luôn trung thực trong lời nói việc làm của mình. Xét xử thiên vị là điều không tốt, ai bảo kẻ gian ác rằng anh vô tội, thì sẽ bị các dân nguyền rủa, các nước cười chê, còn ai răn đe nó, ắt sẽ được mừng vui và phúc lành sẽ đến trên người ấy.